Chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Võ Hồng, truyện ngắn mang tựa đề Áo Em Cài Hoa Trắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Tôi được đi học chậm hơn những đứa trẻ khác. 6 tuổi mà tôi vẫn chưa ôm sách tới trường. Nguyên do là bởi vì má tôi cứ đau bệnh dai dẳng. Má không muốn tôi sống xa cách bà, dù mỗi ngày chỉ 4-5 tiếng đồng hồ. Khi má tôi phát bệnh thì bác sĩ đã cho ba tôi biết là má tôi sẽ không sống lâu thêm được quá 2 năm. Má không được nghe điều đó, nhưng má tự xét sức khỏe của mình và má biết là con đường đi của má không còn dài lắm. Mặc kệ những lời trấn an liên tiếp của ba tôi, má vẫn giữ thái độ cam chịu và chờ đợi. Thấy tôi cứ liêu biêu quấn quýt ở bên cạnh mẹ hoài, có lần ba tôi phải lên tiếng gắt lên: "Nè, em phải để cho con nó học chứ. Bằng tuổi của nó người ta đã học lớp 4 rồi. Con nít đó, lên 4 tuổi người ta đã cho đi học mẫu giáo để tụi nó vừa chơi vừa học rồi mà."
Học sớm hay muộn gì á, rồi cũng sẽ đến đích một lượt thôi mà. Đứa 4 tuổi á học 1 năm bằng đứa 5 tuổi học 6 tháng. Còn đứa 5 tuổi á thì học 6 tháng bằng đứa 6 tuổi học 3 tháng thôi.
Thì anh biết, nhưng mà nó 6 tuổi rồi mà chưa đi học được chữ nào là sao?
Anh đừng có lo, thôi để em dạy con cho.
Má tôi bắt đầu gom những miếng bìa cứng cắt thành từng miếng vuông lớn bằng bàn tay. Má vẽ lên đó những cái vòng tròn, những cái hình mà má gọi là lưỡi câu, là cái gáo, là con cá. Má chỉ cái vòng tròn và bắt tôi gọi là O. Cái lưỡi câu bằng Y, cái gáo bằng Q, con cá bằng E. Lưỡi câu là cái tôi không hề biết, cho nên tôi phải lên tiếng hỏi lại má tôi: "Má ơi, lưỡi câu là gì vậy?" Má tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Bà nhìn tôi dây lâu rồi đưa bàn tay mềm mại vỗ lên đầu tôi và lên tiếng đáp:
"Con chưa biết cái lưỡi câu ha. Đó là một cái loại kim nhọn bẻ cong lại. Nơi đầu thì người ta móc một con mồi vào."
Con mồi là gì má?
Là con trùng, con dế, hoặc nhiều khi là miếng bánh, miếng cơm, những cái món mà con cá nó thích ăn đó con.
Vậy mình móc con mồi vô cái kim chi vậy?
Thì người ta đem thả nó xuống nước, con cá nó thấy mồi thì nó mừng, nó lật đật bơi lại rồi nó táp mồi. Miệng con cá nó dính vào cái kim thì người ta giật lên, con cá nó không có chạy trốn được. Lúc đó thì người ta mới bắt nó.
Tôi nhìn xuống hình vẽ con cá trên một miếng bìa cứng, đó là chữ E của má tôi. Tôi lên tiếng hỏi má: "Vậy người ta bắt con cá này hả má?" Má tôi mỉm cười gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp: "Má có đi bắt mấy con cá bằng cái kim uốn cong vậy không má?"
"Có, hồi nhỏ đó má có đi bắt như vậy. Người ta gọi là đi câu."
"Sao má không cho con đi bắt?"
"Khi nào rảnh đi, vào ngày Chủ nhật hay là ngày lễ đó, thì ba con sẽ dẫn con đi câu một lần nghe."
Không, con muốn má dẫn con đi à, con không muốn ba dẫn đâu."
"Má bị bệnh, má đâu có dẫn con đi được đâu."
"Thì hôm nào má mạnh, má dẫn con đi nghe má."
"Khi nào má mạnh, thì má sẽ dẫn con đi."
Má tôi nói xong lặng lẽ nhìn tôi một lát. Tôi thấy từ nơi khóe mắt của bà có 2 giọt nước mắt chậm chậm ứa ra, chảy xuống càm. Tôi không hiểu tại sao cái điều tôi yêu cầu làm má tôi buồn như vậy. Sau này lớn lên ngồi nhớ lại, tôi mới hiểu. Một người đã đoán biết được ngày chết gần kề của mình mà phải hứa với con một điều mà mình không thể nào thực hiện được. Không những không thực hiện được cái việc dẫn con đi câu cá, mà cả đến cái việc được ngồi cạnh con trước những tấm bìa cứng này cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa. Tôi học không được bao nhiêu chữ, bởi vì với tôi, chừng một lát thì má phải nằm nghỉ. Tôi cũng sung sướng nằm bên cạnh má, tay cầm sắp bài học xếp xếp giống như người ta đánh bài. Tôi lên tiếng nói với má:
mình làm học khỏe hơn rồi mà. Vậy sao ở trường người ta không cho học trò nằm ngửa mà học vậy má?
Nằm ngửa ra, tụi nó ngủ quên hết rồi sao?
Tôi nghe nói như vậy cũng gật đầu ậm ừ. Dù khi tôi ngồi cạnh hay nằm cạnh má, má cũng hay lấy bàn tay rờ lên đầu tôi, vuốt ve lên trên má, lên cằm, lên tai của tôi, dường như để xác định rằng cái sự hiện diện của tôi là có thật. Tôi là vật báo quý nhất do má tạo ra mà má sắp sửa bỏ lại trên thế gian này. Ba tôi mấy lần bắt gặp cái lối học nằm ngửa này của tôi, ông kiểm soát lại xem có chữ nào còn sót lại trong cái khối óc ưa nằm ngửa đó hay không. Và rõ ràng là một tư thế như vậy làm cho tất cả chữ nghĩa đều trôi đi hết. Ông nghiêm sắc mặt và lên tiếng nói với tôi: "Nè, ngồi dậy học đàng hoàng coi." Tôi nghe xong quảng hồn líu ríu ngồi dậy, ông lại nói tiếp: "Đi lại đằng bàn đó, ngồi học đàng hoàng." Tôi lại lẳng lặng bước lại đằng bàn ngồi xuống. Ông lên tiếng nói tiếp: "Sắp lên 7 tuổi rồi mà học chưa tới chưa có hết được 24 chữ cái nữa. Bằng cái tuổi mày đó, người ta học lớp 4 rồi." Má không phân biệt cho tôi chữ nào đực, chữ nào cái. Tôi đoán chữ Y, chữ T gầy gò là đực, mà chữ O, chữ A hơi mập mạp là chữ cái. Thường thì tôi nghe lời ba tôi, lại bàn ngồi ngay ngắn, nhìn xuống mặt chữ và lẩm nhẩm gọi cái tên của nó. Còn má tôi thì im lặng để nhường tiếng nói lại cho ba tôi. Một hôm tôi ngoan ngoãn nghe lời của ba, riu riu đi lại bàn ngồi học, thì má tôi đột nhiên lên tiếng nói:
"Thôi, má cho con đi chơi đó."
Tôi không biết là nên nghe lời của ai. Nghe lời của má thì quả thật là sung sướng quá. Nhưng mà ba tôi còn đang đứng đó. Mà ba tôi tuy không nghiêm khắc, nhưng ông biết bắt người ta phải vâng lời. Tôi biểu lộ sự lưỡng lự bằng cách vẫn bước đi với những bước chậm lại. Má tôi lên tiếng dục tiếp:
"Con chạy ra ngoài chơi đi con."
"Ừ thôi, ba cho con đi chơi đó." Nghe lời ba nói, tôi rẽ ra ngoài phía hành lang liền. Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nghe tiếng nói của má tôi vang lên:
Anh đừng có làm cho con nó sợ mà."
"Anh đâu có muốn vậy. Nhưng mà người ta nói đó, uống tre đó thì phải uống từ cái lúc mà nó còn là một măng kìa. Anh phải tập cho nó biết nghe lời phải chứ."
"Thì biết rồi, nhưng mà phải uống cách dịu dàng. Em biết là em quấy khi mà giam giữ con ở cạnh mình mà không chịu rời nó ra cho nó đi học. Nhưng anh ơi, em đâu có còn sống được nhiều ngày tháng. Bác sĩ nói với anh là bệnh em sẽ chữa khỏi. Anh đừng có tin. Em biết sức khỏe của em mà. Vì vậy mà em muốn sống quây quần bên cạnh con những ngày chót của cuộc đời em."
Tiếng của má tôi nghẹn ngào khóc nấc lên làm tôi bàng hoàng. Tôi quay trở lại và qua khung cửa mở, tôi thấy ba tôi cầm tay má tôi. Má tôi lấy khăn chậm nước mắt và nghẹn ngào nói tiếp:
"Con nó nhút nhát vì từ nhỏ đến giờ nó chỉ sống cạnh em, gần như là không tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Vậy thì anh đừng làm cho con sợ. Anh phải thương con bằng tình thương của anh, và thay em mà thương con bằng tình thương của người mẹ. Bổn phận thứ hai nặng hơn bổn phận thứ nhất đó anh."
Nói tới đây, má tôi phải ngậm một chéo khăn bù xoa như để ngăn chặn lại tiếng nấc của bà. Những tấm bìa cứng tỏ ra bất tiện mỗi khi tôi muốn nhìn lại gương mặt của một cái chữ, cứ lật lên bỏ xuống lây hoay tìm cái chữ đó hoài. Đôi khi miếng bìa mang chữ cái, tôi muốn kiếm lại không nằm ở trong cái bộ bài đó mà nằm lạc ở một chỗ nào khác. Ngày nào có dịp để lục tứ tung mền gối với mục đích tìm chữ, rất tốn thì giờ, bởi vì kiếm chữ thì không ra, mà gặp toàn những cái thứ mà mình không định kiếm thì nó lại lòi ra, chẳng hạn như viên bi. Rõ ràng hôm kia tôi ngồi bắn bi một mình ở ngoài mái hiên, vậy mà buổi chiều ra mái hiên để tìm bắn tiếp thì cái viên bi biến đâu mất tiêu, chạy kiếm sáng cả con mắt.
không chỗ nào mà không tìm. Má tôi đưa 2 đồng, sai chị bếp ra hiệu sách, mua cho tôi hòn bi khác. Bây giờ tôi đi tìm mấy miếng bìa có chữ mà học, thì lại thấy viên bi nằm ở dưới tấm ra. Rồi chẳng hạn đi tìm cái móc tay, ngày hôm qua ba của tôi ngứa tay tìm cái móc tay không thấy, ông la ó cả nhà. Bây giờ không tìm thì nó lại nằm tô hô ra đó, nhưng tôi cũng không chịu lượm đem cất ngay để trưa về đưa cho ba đâu. Tôi phải dùng nó để móc cái tay của tôi đã. Công việc đó làm tôi say mê, và khi tôi rời cái móc tay ra thì bên phòng ăn đã nghe tiếng muỗng nĩa rỗn rãng. Má tôi nhận thấy sự bất tiện của phương pháp học bài trên bìa cứng, cho nên một hôm bà đưa tiền cho chị bếp sai ra hiệu sách mua cho tôi một cuốn vần. À, bây giờ có cuốn sách mới chính hiệu học trò đây. Tôi đã trở thành học trò. Tôi giành lấy quyển sách, nhìn coi cái bìa, thấy có vẽ hình 2 đứa con nít đang lật mở cuốn sách. Tôi lên tiếng hỏi, học sách phải cần có 2 đứa không má? Con có một mình học sao được?
Thì má sẽ cùng học với con.
Nhưng mà má đâu phải là con nít. Đứa con gái này lớn hơn thằng kia một chút. Chắc là chị của thằng kia. Đáng lẽ là má phải đẻ cho con một đứa chị gái giống vậy đó.
Ừ. À, đáng lẽ thì má phải đẻ cho con một đứa chị như vậy. Nhưng mà thôi đi. Đưa sách đây. Má lật má dạy cho con. Nè. Đây á, cái lưỡi câu đây. Nè. Lưỡi câu là chữ gì?
Dạ,
nói má nghe.
Dạ, chữ Y.
Giỏi lắm. Chữ Y á, dùng để viết, đi học, đánh bi. Nè, con coi hình vẽ cái thằng nhỏ đi học nè. Vài hôm nữa đó, thì con cũng được ôm cặp và xách cái chai mực đi học như nó vậy. Còn cái thằng này nè, thì nó ngồi đánh bi. 2 đứa nhỏ này thì đang chạy thi, thấy không?
Tôi vội lật qua trang sau để coi có cái gì lạ trong đó hay không. Tôi chợt la lên. À, con cá đang bơi nè má.
Tên con cá là gì con biết không?
Không biết.
Nó là con cá thu. Con cá thu nó có cái chữ U đó.
Còn riêng chữ O thì rất dễ nhận ra. Má tôi chỉ hình vẽ một chùm trái cây rồi hỏi.
O chùm. Nè, chùm gì đây?
Dạ, chùm ruột.
Chùm nho chứ sao lại là chùm ruột được.
Tôi cũng nhe răng cười theo. Tôi quen kêu chùm ruột chứ ít khi nào nói chùm nho. Trên lối đi ngoài vườn có đến 3-4 cây chùm ruột. Mùa hè trái lòng thòng, ra trái từng chùm. Má chỉ hình con ve sầu để dạy chữ E, rồi hỏi tôi con gì. Tôi nhìn xuống cái hình, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Con gián. Má tôi lại cười. Rõ ràng là cái sự học vẫn làm cho mẹ con tôi vui vẻ với nhau. Có một trang vẽ đột nhiên làm cho má tôi ủ dột nét mặt. Đó là trang dạy chữ E, vẽ hình một con dê mẹ cho con dê con bú, và con bò mẹ cho con bò con bú. Con dê mẹ có bầu sữa thật lớn và đứng lom khom. Nó có một chùm râu nơi càm, cho nên không ra dáng một bà mẹ. Con bò cái thì trông dễ thương hơn. Nó quay lại nhìn con nó đang bú. Đôi con mắt trìu mến, hiền từ, giống như mắt má tôi vẫn nhìn tôi khi tôi ngồi trong lòng của bà. Học đến chữ cu, có dòng chữ con nhỏ quét nhà, thì bệnh của má tôi phát nặng trở lại. Bác sĩ cấm không cho tôi được vào phòng má nữa. Ba tôi thì lo âu, mỗi ngày gương mặt mỏi héo dần đi. Trong phòng má bước ra, ba bước đi những bước thẫn thờ hoặc vội vã, và dường như ba không còn thấy sự hiện diện của tôi nữa, hoặc của bất cứ người nào chung quanh, chẳng hạn như chị bếp, chị Năm giúp việc, và của căn nhà cũng như cảnh vật xung quanh. Có lẽ bây giờ ông chỉ còn thấy sự hiện diện của cái cửa để bước ra, của cái bàn để tránh một bên. Tôi buồn bã cô đơn, đem cuốn sách vần ra nhìn mặt chữ, nhìn hình vẽ, lật xuôi lật ngược, rồi đọc xuôi đọc ngược, nhưng cứ đến trang con bé quét nhà thì dừng lại. Trang bên cạnh có vẽ hình con khỉ trèo cây, không biết chữ đó là chữ gì, đọc như thế nào và sự tích ra làm sao? Chắc là phải hay lắm, thú vị lắm, bởi vì một con khỉ thì không thể chán như hai trái đu đủ hay như cái lư đồng. Nhưng bây giờ ai đọc cho tôi đây? Ai giải thích cho tôi đây? Thật ra thì ba tôi có thể chỉ cách đọc, chị bếp có thể chỉ cách đọc, nhưng mà tôi lại không muốn ai chen vào cái chuyện học của tôi để thay thế má tôi hết. Tôi chỉ tin ở bà mà thôi. Tôi chỉ an tâm thoải mái ngồi bên cạnh má tôi. Đôi lúc bà tôi đi ngang bên cạnh, đứng dừng lại, nhìn tôi ngồi trước trang sách. Tôi phải đọc vội những chữ U, chữ E và đưa tay lật liền về những trang đầu sách. Khi vội quá không kịp lật ra trang trước, thì tôi đưa bàn tay lại che cái hình con khỉ. Đáng lẽ bà tôi phải để ý tìm hiểu vì sao, nhưng bây giờ cái dáng của ông trông có vẻ mệt nhọc bơ phờ quá, cho nên ba chỉ dừng lại một chút rồi lại bỏ đi luôn. Tôi không muốn ba tôi nhìn đúng vào cái trang con khỉ trèo cây. Tôi sợ ba hỏi chữ gì rồi bày cho đọc luôn. Không, không thể được. Tôi muốn để dành cái chữ đó cho má của tôi. Tôi muốn nhìn đôi môi xinh xắn của má tôi đọc, ngón tay trắng thon của bà chỉ, và nghe giọng nói dịu dàng của bà phát âm cái tiếng đó. Tôi muốn má tôi kể cho tôi nghe về chuyện con khỉ, như má kể chuyện con ve đi vai gạo của con kiến trong bài học chữ E, con tò vò nuôi con nhện trong bài học chữ T, đời sống của chúa Sơn Lâm, của con sư tử giữa rừng châu Phi trong bài học chữ S. Nhưng than ôi, cái điều ao ước đòi hỏi của tôi không thể nào thực hiện được. Má tôi đã qua đời trong kỳ bệnh tái phát đó, và vĩnh viễn lìa bỏ tôi. Cuốn Vàng Quốc Ngữ chứng kiến sự ra đi đành đoạn của má. Nhìn trang bên này thì má tôi còn, nhìn trang bên kia thì má tôi mất. Con đường chỉ đóng ngăn cách hai trang, giống như là con đường phân ranh giữa sự sống và sự chết của má tôi. Má của tôi mất được 2 tháng thì ba tôi dẫn tôi xuống trường tiểu học Lai Đức, xin cho tôi học lớp 5. Cô giáo bắt dùng một cuốn sách vần khác, không có vẽ hình con khỉ. Càng hay, hình con khỉ chỉ nên để dành riêng cho má tôi và tôi thôi. Tôi không muốn ai dính dáng vào đó hết. Hãy để cho nó giữ vẹn cái sự bí mật đối với tôi, cũng như sự bí mật bao quanh má tôi khi bà mất. Tôi không biết bây giờ má tôi ở đâu. Hài cốt thì chắc chắn là nằm ở nghĩa trang thành phố, dưới ngôi mộ đắp vung lên, xây đá, quét vôi trắng, và phía trước có tấm bia ghi rõ tên má. Hàng chót của tấm bia ghi tên tôi, đứa con trai độc nhất của bà, và người khắc bia là trưởng nam phụng tự. Cái thân xác của má còn đó, nhưng linh hồn thì phiêu lãng ở cõi nào. Tôi không tin là cái linh hồn đó bị tiêu diệt. Từ ngày má mất, ba tôi dịu dàng với tôi nhiều hơn. Mặc dù sự học của tôi không theo kịp nổi những đứa cùng trang lứa. 3 tháng học của một thằng 6 tuổi kết quả bằng 1 năm học của một đứa lên 4 tuổi. Cái điều má tôi nói có thể đúng, nhưng những đứa 6 tuổi lại không chịu ngừng học để đợi tôi, để cho tôi theo kịp. Chúng cứ học như điên, và tôi phải vừa học theo vừa trả nợ liên miên. Trả nợ hồi lên 4, lên 5, và trả nợ hơn nửa năm lên 6. Ba tôi thấy vậy cũng lên tiếng khuyên.
Con cứ yên tâm học đi, cũng không có cần gấp. Lớp 5, lớp 4, con thua bạn bè. Nhưng mà lên tới lớp 3, lớp nhì đó, con sẽ bằng nó. Và ba tin là khi mà lên lớp nhất đó, con sẽ hơn tụi nó. Bởi vì con đường học vấn còn rất là dài.
Nghe ba nói, tôi cảm động và nói thầm với chính mình. Con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng học để cho mau bằng bạn. Con chỉ thua tụi nó ở lớp 5. Con sẽ bằng tụi nó ở lớp 4. Và lên lớp 3, con sẽ hơn tụi nó. Con phải làm vui lòng má con. Làm sao cho má khỏi hối hận là tại vì má mà con đi học chậm, thua xúc con người ta. Và tôi đã giữ lời hứa, dù đó chỉ là lời hứa âm thầm. tôi đã can đảm ngồi lại bàn học lâu hơn những đứa bạn tôi, bị thúc đẩy bởi tấm lòng yêu thương của má tôi. Lâu lâu, tôi lén mở cuốn sách vần cũ, cuốn vần đầu tiên của chúng tôi. Hai đứa nhỏ thì vẫn tiếp tục chạy thi, chạy suốt đêm ngày không biết mệt. Thằng nhỏ vẫn ngồi bắn bi mà y như cầm hòn bi, dứ vào miệng con cá phi đang lừ mắt nhìn. Trang sau thì có thằng nằm ngủ, miệng há ra để vớt những chữ O trên tay, và dưới tấm hình người ta biên cái hàng chữ ngái O O. À, cái chùm nho mà ngày xưa tôi đã từng gọi là chùm ruột. Từ ngày má mất, chị Năm và chị Bếp nạnh với nhau lười biếng tưới cây. Cái chùm ruột cạnh giếng thì còn tươi tốt, trái đầy cành. Còn mấy cây chùm ruột đứng ở gốc rào thì bởi vì thiếu nước nên bị đói trông thấy. Lá mỏng đi và hay xếp quặp lại, rầy bám đen nơi thân cây như có ai rải bột than lên đó. Tôi lật thêm vài trang. Con dê mẹ vẫn còn đứng khom lưng. Con bò mẹ vẫn quay mặt âu yếm nhìn con đang say sưa bú. Tôi nhớ đến nét mặt buồn của má tôi lần đầu tiên khi bà lật đến trang sách này. Má ơi, hôm nay thì con biết tại sao má buồn như vậy. Má muốn đem má so với con bò mẹ đó. Con bò mẹ còn nhiều tháng ngày để âu yếm nhìn con nó. Còn má thì sắp sửa phải vĩnh viễn xa con. Tôi vẫn còn nhớ như in vào buổi sáng hôm đó. Má nhìn thật lâu bức hình rồi thở dài, quay mặt đi nơi khác. Tôi lên tiếng hỏi má. Con bò nó bú hết sữa thì lấy đâu để người ta làm sữa bò vậy má? Rồi tôi đợi lâu không thấy bà trả lời. Khi má tôi quay lại thì tôi thấy mắt của má tôi đỏ và ương ướt. Tôi không biết là bà đang khóc, lại lên tiếng hỏi. Sao mắt của má đỏ vậy má?
Đâu có gì đâu con. Có hột bụi nó rớt vô mắt của má.
Má ơi, hôm nay con nhìn lại hình con bò mà con nhớ má nhiều lắm. Con muốn được ngồi bên cạnh má và được má nhìn bằng đôi mắt âu yếm, giống như đôi mắt của con bò cái đang nhìn con của nó. Nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lặng lẽ trào ra. Tôi không muốn khóc mà, tôi chỉ muốn nhớ tới má tôi thôi. Nhớ đến đôi môi xinh xắn, ngón tay trắng thon và giọng nói dịu dàng. Tôi lật thêm vài trang, đến trang con bé quét nhà và con khỉ trèo cây, thì cơ hồ mắt của tôi không còn nhìn rõ hình vẽ nữa. Màn nước mắt đã dày và những hình vẽ chập chờn rung rinh. Mỗi lần mở cuốn vần ra coi, tôi sợ ba tôi gặp. Tôi thường đợi lúc nào mà ba đi vắng. Tôi không muốn bị ba la là đa cảm ủy mị. Hồi má còn và thấy tôi lớn đầu mà vẫn còn quấn quýt bên mẹ, ba tôi tỏ ý lo rằng sau này lớn lên tôi thiếu mạnh dạn và can đảm. Chính có lẽ vì điều đó mà mặc dù rất chiều chuộng má tôi, có nhiều lần ba tôi đã phải lên tiếng la lối gay gắt. Quyển sách vần tôi cất kỹ trong tủ sách của tôi, hễ lật coi xong là len lén đem cất ở dưới đáy tủ. Nhưng cũng có hôm vì bạn bè tới chơi bất ngờ hay có việc gì đó đột nhiên xảy đến, tôi quên dẹp nó và rồi cũng quên bẵng luôn. Tuổi nhỏ có trí nhớ rất dai nhưng rất dễ lơ đễnh và lộn xộn. Khi mở cặp học bài, bỗng thấy cuốn vần nằm ở trong đó. Lần đầu tiên tôi lên tiếng kêu chị Bếp. Chị ơi, chị có bỏ cái cuốn vần cũ trong cặp của em phải không?
Đâu có.
Vậy chắc chị Năm. Tôi chạy đi kêu chị Năm và lặp lại câu hỏi. Chị Năm thì dài dòng hơn lên tiếng.
Mẹ ơi, từ sáng đến giờ chị đâu có vô phòng em mà bỏ. Ai bỏ đó chứ? Chị bỏ đó thì chị nhận liền à.
Chắc là chị Năm nghi chị Bếp bỏ. Và chắc chị chưa nghe rõ câu hỏi, chưa biết bỏ cái gì, bỏ vô đâu và bỏ như vậy thì có lợi hay có hại. Chắc là chị đang nghĩ kẻ đó đã làm một điều lỗi và chị muốn đổ hết cho chị Bếp. Tôi không muốn dài dòng thêm. Một cái chạng cây ổi nơi đó, tôi ngồi núp dưới bóng lá để nghe con chim chích chè kêu. Đối với tôi thích thú hơn những chuyện đôi co qua lại. Một lần lại sau đó, lại tôi lại cũng bỏ quên quyển vần và cũng tìm thấy trong cặp. Lần này thì tôi bận đang làm những bài toán đố cho nên không kịp lên tiếng hỏi để điều tra. Rồi vào một buổi sáng, tôi đang mê man ngủ thì giật mình chợt thức dậy. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy ánh sáng ban mai vẫn còn mờ mờ. Bên phòng ba tôi thì có tiếng lục đục. Ba có thói quen dậy sớm. Một lát sau, có tiếng mở cửa nhẹ nhẹ, rồi tiếng dép của ba đi về nhà sau. Đột nhiên, tiếng dép ngừng lại, rồi tiếng của ba tôi vang lên.
Đứa nào đem bỏ cái quyển dần quốc ngữ của em vô đây đây?
Tôi lo quá khi nghe ba tôi nhắc đến quyển vần quốc ngữ. Đúng rồi, chiều ngày hôm qua tôi lật ra coi, rồi bỏ quên không dẹp. Chắc là chị bếp tính hay làm ẩu, lấy đặt vào một cái nơi nào đó mà ba tôi không bằng lòng. Đặt lên đầu tủ lạnh, trên mặt tủ buffet chẳng hạn. Tính của ba tôi sạch sẽ, mà quyển vần thì lem luốc, rách rưới. Tôi nghe tiếng chị bếp trả lời.
Dạ thưa ông, cháu đó.
Cuốn sách của em mà, sao đem quăng vô chỗ này?
Dạ, cháu thấy cuốn sách nó rách bìa, bỏ rớt dưới sàn gạch ở phòng ăn á. Cháu tưởng em nó bỏ, cháu lượm quăng vô giỏ để hồi nào đó rồi nhen lửa. Cuốn sách dần cũ mà thưa ông.
Cuốn dần cũ đúng rồi chứ sao?
Em nó học lên tới lớp nhất rồi, còn dùng cuốn dần đó làm chi nữa?
Một khoảng im lặng hơi dài, không nghe tiếng nói. Tôi nghĩ rằng ba tôi đã bỏ đi chỗ khác, không trả lời chị bếp. Nhưng không phải. Tôi chợt nghe tiếng của ông vang lên, vẫn ở chỗ cũ.
Em nó giữ, để lâu lâu nó mở ra nó coi. Kỷ niệm của má nó đó. Nè, lần sau đó, hễ thấy em nó bỏ lạc chỗ nào á, thì chị nhớ lượm lên, đem bỏ vô trong cặp cho em nghe.
Dạ.
Tiếng dép của ba tôi đi lên nhà trên. Tay nắm cửa phòng, tôi quấy nhẹ nhẹ và cửa phòng mở ra. Tôi vội vàng nhắm mắt, làm bộ ngủ. Tôi thấy ba tôi lại gần giường, đứng nhìn tôi giây lâu. Rồi ông nhẹ nhàng mở cái cặp của tôi, bỏ quyển vần vào trong đó. Ông đóng cặp lại, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Cánh cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Tôi đã biết hết sự thật. Tôi cảm động nói thầm một mình, như những lời tâm sự riêng với má.
Má ơi, ba không có nghiêm khắc với con giống như má lo hồi má còn sống đâu. Ba vẫn uốn nắn con nhẹ nhàng, nhẹ còn hơn những cây măng non. Ba quý trọng những giờ phút quấn quýt của mẹ con mình hồi xưa và bây giờ, cũng như mãi mãi về sau. Má có biết không má?
Tôi rất yên tâm bởi vì không bị cản trở trong việc thỉnh thoảng ngồi nhớ má tôi, nhớ lại những ngày cũ êm đềm cạnh má. Sự hồi tưởng bâng khuâng mà khi lớn lên tôi coi như những cuộc hành hương lặng lẽ về quá khứ. Trong đó có sự hiện diện của má và về mảnh đất thánh của tâm hồn của tôi. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Áo Em Cài Hoa Trắng, một sáng tác của nhà văn Võ Hồng qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.